chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, một thời gian sau, Nguyễn Văn Cử và Lê Duẩn bị địch bắt. Linh hồn của cuộc cách mạng dài ngày chỉ có Phan Đăng Lưu và Võ Văn Tần đảm nhận. Hội nghị xứ ủy mở rộng được tổ chức tại Mỹ Tho từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7 năm 1940. Phan Đăng Lưu chỉ định đồng chí Tạ Uyên tạm thời đảm nhiệm bí thư xứ ủy thay anh Hai Tần. Sau đó, Phan Đăng Lưu ra Bắc tái lập lại Ban chấp hành Trung ương Đảng và bầu Ban thường vụ, bầu quyền Tổng bí thư. Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Thụ và các ủy viên Đặng Xuân Khu, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh có mặt tại kỳ họp. Trường Chinh được bầu làm quyền Tổng bí thư. Mời quý vị và các bạn nghe những trang cuối tiểu thuyết Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ trong buổi đọc truyện hôm nay. Phan Đăng Lưu nhớ ý kiến của Tôn Quang Việt trong một cuộc tranh luận. Tôn Quang Việt nói đại ý rằng Phan Chu Trinh hô hào không bạo động, bạo động là chết. Phan Chu Trinh muốn thực hiện chương trình khai dân trí, sướng dân quyền của dân mình. Khi dân khôn ngoan, tiến bộ về mọi mặt, biết dùng quyền của mình thì mới có thể độc lập được. Tuy nhiên, cứ lấy tư cách một thân sĩ chân không mà hô hào cải lương thì làm sao mà được toàn dân hưởng ứng, toàn dân thực hiện được. Mà toàn dân không hưởng ứng, không thực hiện thì cải lương với ai? Cả hai phái, bạo động và cải lương đều thất bại. Vì lúc đó, nước ta chưa đủ điều kiện chủ quan và khách quan để đuổi được ngoại xâm giành độc lập. Tuy nhiên, cách mạng võ trang của Phan Bội Châu sẽ được người sau noi theo và sẽ thành công. Còn chủ trương cải lương của Phan Chu Trinh thì thất bại và bị phá sản luôn. Sau chính anh em chúng ta, không ai nghĩ tới việc đi theo con đường ấy nữa. Phan Đăng Lưu hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Tôn Quang Việt. Và chính anh cùng với những người đồng chí đang nhằm đích đến là bạo động, theo quan điểm của cụ Phan Bội Châu. Trụ sở của xứ ủy Trung Kỳ đã không còn ở hiệu sách Thuận Hóa 95C phố Gia Long nữa mà đã chuyển về Vinh. Những lãnh đạo cốt cán của xứ ủy buộc phải chia ra hoạt động ở cả hai nơi. Tình hình ở Huế cũng như Nghệ An đều rất căng thẳng. Địch liên tục đẩy mạnh việc truy bắt, bỏ tù, xử bắn, đàn áp dã man các cuộc biểu tình, tuần hành, hội họp. Người mà Phan Đăng Lưu gặp ở Huế là Nguyễn Đức Dương, ủy viên xứ ủy Trung Kỳ. Dương nói cho Phan Đăng Lưu biết là một số lãnh đạo xứ ủy như các anh Bùi San, Trần Quỳ, Chu Huy Mân, Trần Văn Quang đều đã ra Vinh từ cuối năm trước. Phan Đăng Lưu nói, tôi đang trên đường ra Bắc, sẽ ghé Vinh gặp các anh ấy trước khi ra Trung ương. Anh chỉ đạo anh chị em hoạt động ở đây phải hết sức thận trọng, bảo đảm tối đa bí mật, bảo toàn lực lượng. Đường chúng ta không còn xa nữa thì đến đích. Nhưng đây là thời khắc nhiều khó khăn thách thức. Công việc hiện nay ra sao, Trung ương sẽ chỉ đạo. Việc của các xứ ủy là chờ đợi, tuân thủ nghiêm các chủ trương của trên. Tuyệt đối tránh nóng vội, hấp tấp, manh động. Anh không nói cho Dương biết, việc ra Bắc lần này có một nội dung đặc biệt quan trọng, nhất là với riêng anh, đó là tái lập Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thực tế là từ khi thành lập đến nay, chưa lúc nào đảng ta rơi vào tình trạng khó khăn, nguy nan như hiện tại. Gần như tất cả cán bộ trung ương đều đã rơi vào tay giặc. Còn lại duy nhất một mình Phan Đăng Lưu chưa phải vào tù lần thứ hai. Anh phải tự mình nắm bắt tình hình, phân tích, hầu nối, thay Ban chấp hành Trung ương, xử lý quyết định tất cả mọi việc. Việc tái thành lập Ban chấp hành Trung ương lúc này đặt ra cấp thiết nóng bỏng, mang tính quyết định đối với sinh mệnh của toàn đảng, toàn dân tộc. Khi đã có Ban chấp hành Trung ương rồi, việc tiếp theo là bầu Ban thường vụ, đặc biệt là quyền Tổng bí thư của Đảng, gánh vác công việc mà đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử chưa kịp hoàn thành trước khi bị bắt. Chia tay Nguyễn Đức Dương, Phan Đăng Lưu định đi tìm em Nhồng, thì em Nhồng đã có mặt từ khi nào? Cô ngồi ở nhà ngoài cùng với người canh gác. Hai chị em đang nhặt đỗ xanh trong một cái giá. Phan Đăng Lưu sững người khi nhận ra Nhồng. Em đứng phắt lên, môi run run, mắt ngập nước. Nguyễn Đức Dương nói khẽ. Hai người vào nhà trong đi. Phan Đăng Lưu đi trước, Nhồng đi sau. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, thì Nhồng bước nhanh, vòng tay ôm lấy Phan Đăng Lưu từ phía sau, gục đầu vào lưng anh. Phan Đăng Lưu cảm thấy trái tim mình tan chảy. Anh xoay người lại, không kịp nghĩ gì. Anh ôm siết lấy Nhồng. Phan Đăng Lưu không thể dừng được ở Vinh do có mật báo của cơ sở ta cho biết bọn mật thám Pháp và lũ tay sai đang răng lưới chở anh. Anh đi thẳng ra Bắc. Đến Hà Nội, anh lên ngay Từ Sơn, Bắc Ninh. Biết tin có thượng cấp trung ương triệu tập hội nghị ban chấp hành xứ ủy Bắc Kỳ, nên các đồng chí ủy viên xứ ủy rất nóng lòng chờ đón. Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Thụ và các ủy viên Đặng Xuân Khu, Hạ Bá Cang, tức Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh có mặt tại cuộc họp. Phan Đăng Lưu bắt tay mọi người và đi ngay vào nội dung chính. Thưa các đồng chí, tôi là Phan Đăng Lưu, từng hoạt động cách mạng ở Bắc Kỳ trước năm 1930, sau đó vào xứ ủy Trung Kỳ và vài ba năm gần đây là xứ ủy Nam Kỳ. Tôi được bổ sung vào Trung ương năm 1937. Đầu năm 1938, được bổ sung vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng, được Thường vụ giao chỉ đạo trực tiếp phong trào cách mạng Nam Kỳ. Thời gian gần đây, như các đồng chí đã biết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã bị giặc bắt. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Trung ương Đảng như Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai lần lượt bị pháp bắt, tra tấn và giam cầm. Ban chấp hành Trung ương tạm thời bị tê liệt. Phan Đăng Lưu giọng trĩu nặng. Chỉ còn duy nhất mình tôi chưa bị sa vào tay giặc. Mọi người lặng im, xúc động tận tâm can. Phan Đăng Lưu nói tiếp. Tôi cũng như các đồng chí đều đau buồn, choáng váng. Và trong một khoảng thời gian nhất định, thấy rõ sự đơn độc, lúng túng, muôn vàn khó khăn. Trước khi ra ngoài này, kể cả ngồi trên tàu hỏa, tôi đã suy nghĩ rất lao lung. Cần phải làm gì đây? Làm như thế nào? Bao gồm những việc gì? Bây giờ tôi xin báo cáo cùng các đồng chí. Hoàng Văn Thụ giọng trầm lắng chân thành. Anh Hà Lưu, chúng tôi hiểu và chia sẻ tâm tư, cảm xúc cùng anh và xin làm hết sức mình vì đảng, vì phong trào, vì tổ quốc. Phan Đăng Lưu nhìn Hoàng Văn Thụ và các đồng chí dự họp một cách trìu mến tin cậy. Cảm ơn đồng chí Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ và tất cả các đồng chí. Bây giờ được ngồi giữa các đồng chí, tôi thực sự ấm lòng hơn, mạnh mẽ và tự tin hơn. Sau thời kỳ thoái trào của phong trào cách mạng năm 1930-1931 và các biến cố mấy năm vừa qua, ở thời điểm này, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta lại đứng trước thử thách nghiệt ngã. Điều chưa từng xảy ra là bộ máy đầu não của Đảng ta đã bị giặc Pháp và bè lũ tay sai bắt bớ, giam cầm và tàn sát rất dã man. Vấn đề lớn, rất hệ trọng đặt ra lúc này. Theo tôi là chúng ta phải bình tĩnh và tỉnh táo giải quyết mấy vấn đề có tính hệ thống. Tôi xin mạnh dạn nêu ra để các đồng chí cho ý kiến. Phan Đăng Lưu nhìn mọi người rồi trình bày khúc chiết rành mạch. Thứ nhất, phải tái lập Ban chấp hành Trung ương lâm thời và liền với đó là bầu đồng chí quyền Tổng Bí thư tạm gánh vác trọng trách của đồng chí Nguyễn Văn Cừ để lại. Thứ hai, Ban chấp hành Trung ương lâm thời cho ý kiến về việc tiến hành hay hoãn, nói đúng hơn là dừng lại cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, hiện như nổi thuốc súng sắp bùng lên mạnh mẽ. Thứ ba, bằng góc nhìn và đánh giá của tôi, xin Trung ương mới cho chuyển cơ quan đầu não của Đảng từ miền Nam ra miền Bắc. Vì từ ngày thành lập Đảng đến nay, cơ quan này liên tục bị ruồng bố, vây giáp, chịu quá nhiều tổn thất do ở miền Nam, bộ máy của Pháp và tay sai đang rất mạnh. Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Thụ nói, thưa anh Phan Đăng Lưu và các anh, chúng tôi rất vui và xúc động khi được đón người lãnh đạo duy nhất của Trung ương Đảng, chưa bị kẻ thù bắt giữ, vượt cả ngàn cây số ra triệu tập và chủ trì hội nghị quan trọng này. Những vấn đề anh Lưu nêu ra, tôi và các đồng chí ở đây nhất trí cao và xin tuân thủ ý kiến chỉ đạo của anh. Tiếp lời Hoàng Văn Thụ, Đặng Xuân Khu nêu ý kiến. Tôi thấy ba việc, nói đúng ra là bốn việc mà anh Phan Đăng Lưu nêu ra là rất cấp thiết, rất nóng bỏng. Xin anh Lưu phân tích rõ hơn. Những người dự họp gần như cùng có chung suy nghĩ và cùng lên tiếng. Phan Đăng Lưu đáp lời. Tình hình chung của Đảng, của riêng Nam Kỳ và Trung Kỳ đang gặp nhiều khó khăn. Việc triệu tập một số cán bộ lãnh đạo của cả ba kỳ để họp và quyết định lúc này là không thể, thậm chí rất nguy hiểm. Do đó, với tư cách là người triệu tập và chủ trì hội nghị này, tôi đề nghị tái lập Ban chấp hành Trung ương Đảng lâm thời trên cơ sở bộ máy và nhân sự của Sứ ủy Bắc Kỳ. Hạ Bá Cang trầm tư. Anh Lưu nói như thế là đúng đắn và hợp lý, rất khó có cách lựa chọn khác. Phan Đăng Lưu tiếp tục. Điều tôi vừa nêu, các đồng chí đồng ý không ạ? Mọi người nhất trí đều giơ tay. Cảm ơn các đồng chí. Việc tiếp theo, xin hội nghị cho ý kiến về nhân sự quyền Tổng Bí thư của Đảng. Đặng Xuân Khu nêu ý kiến rất nhanh. Theo tôi, đồng chí Phan Đăng Lưu là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, là thành viên duy nhất của Ban lãnh đạo Đảng trước khi diễn ra hội nghị này. Do đó, theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tôi đề nghị cử đồng chí Lưu làm quyền Tổng Bí thư. Đồng chí làm quyền Tổng Bí thư là hợp tình hợp lý nhất và cũng rất xứng đáng. Thiết nghĩ vấn đề này không cần phải bàn nhiều. Cả bốn đồng chí Sứ ủy Bắc Kỳ đều tỏ rõ sự đồng tình và thống nhất rất cao. Phan Đăng Lưu chờ mọi người im lặng rồi mới nói tiếp. Xin cảm ơn các đồng chí đã yêu quý và tín nhiệm tôi. Được giữ cương vị cao nhất trong ban lãnh đạo của Đảng là một vinh dự to lớn, một trọng trách vẻ vang và nặng nề. Tuy nhiên, tôi xin nói rõ hơn suy nghĩ của mình để các đồng chí hiểu và chia sẻ. Tôi là người miền Trung, hoạt động nhiều năm ở Trung Kỳ, Nam Kỳ, nên khá am tường đặc điểm và tình hình hai xứ ấy. Những ngày này, anh em và quần chúng trong đó đang đêm ngày trông ngóng tôi về lại để được trực tiếp nghe sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương. Mặt khác, khi được Trung ương đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức vào Nam, phải chấp nhận một thực tế đau đớn và hiển nhiên là mình có thể rơi vào tay lũ giặc bất kỳ lúc nào. Nếu tình huống đó xảy ra, thì thêm một lần nữa, Trung ương lại khuyết vắng, thậm chí hy sinh đồng chí quyền Tổng Bí thư lại phải bầu một đồng chí khác. Từ những điều đã nêu ở trên, tôi đề nghị Trung ương hãy xem xét và lựa chọn một đồng chí trong số các đồng chí đang ngồi ở đây hôm nay. Đề xuất của tôi là có thể xem xét và bầu đồng chí Đặng Xuân Khu vào cương vị quyền Tổng Bí thư. Anh Đặng Xuân Khu vừa vững về lý luận cách mạng, vừa có vốn thực tiễn cách mạng phong phú. Tôi tin anh ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề xuất của Phan Đăng Lưu được hội nghị thống nhất cao. Phan Đăng Lưu trình bày tiếp báo cáo của mình. Về vấn đề phong trào cách mạng Nam Kỳ, tình hình ở đó đang rất căng thẳng. Chúng ta cần có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, nhưng phải thuyết phục, hợp lòng người. Tôi từ trong Nam ra, điều mà tôi canh cánh trong lòng là chúng ta có nên để cho Sứ ủy Nam Kỳ phát động khởi nghĩa vào thời điểm này không? Các anh ở ngoài này có lẽ khó hình dung áp lực mà tôi phải đối diện khi có rất nhiều ý kiến trong Sứ ủy Nam Kỳ đòi phát động khởi nghĩa. Khí thế trong đội ngũ, trong dân chúng, kể cả binh lính người Việt đánh thuê cho Pháp, đang lên ngùn ngụt. Theo đánh giá của tôi, thì thời cơ khởi nghĩa chưa đến. Phan Đăng Lưu ngừng một lát, quan sát anh em trong phòng họp rồi nói tiếp. Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến hết sức mau lẹ. Chiến tranh giữa các nước đế quốc đã chuyển thành chiến tranh giữa phe đế quốc chống Liên Xô. Trong nước, phát xít Nhật đã nhảy vào miền Bắc cùng thực dân Pháp, áp bức bóc lột nhân dân ta và nhân dân Đông Dương. Kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta lúc này là đế quốc Pháp Nhật. Tuy nhiên hiện tại, cả ba miền chúng ta chưa đứng trước một tình thế trực tiếp cách mạng. Thời cơ chín muồi chưa đến. Đặng Xuân Khu giơ tay có ý kiến. Tôi rất đồng tình với nhận định của anh Phan Đăng Lưu. Thời cơ cách mạng chưa đến, thời cơ của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã qua rồi. Nói đúng hơn chưa đến. Do đó, ở Bắc Kỳ lúc này không nên và không được huy động quần chúng đi meeting, đánh đồn. Phải cố gắng bảo toàn lực lượng, đưa lực lượng nghĩa quân hiện còn cầm súng trong tay, phân tán anh em đi vào nhân dân, thực hiện tuyên truyền vũ trang, gây cơ sở quần chúng. Vùng Bắc Sơn nói riêng, các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số có tinh thần yêu nước cao, lại sẵn có chi bộ đảng, có thể xây dựng, làm chỗ đứng lâu dài. Anh Hoàng Văn Thụ nói thêm về tình hình Nam Kỳ. Đối với đề nghị của Sứ ủy Nam Kỳ, đặc biệt là ý kiến của anh Lưu, tôi cho rằng việc anh Phan Đăng Lưu và một số đồng chí trong đó đề nghị hoãn khởi nghĩa Nam Kỳ là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, chúng ta phải lường trước tình huống. Do tình thế thúc bách, quần chúng tự phát nổi dậy thì sao? Nếu quần chúng nổi dậy, thì đảng phải xả thân, nhảy vào lãnh đạo, có đối sách kịp thời, tính đến cả kế hoạch rút lui, để hạn chế bớt thiệt hại. Phan Đăng Lưu không giấu được phấn khởi. Tôi rất mừng vì các anh có cùng nhận định như vậy. Chúng ta không phải chưa có bài học. Điều quan trọng nhất đối với một cuộc bạo động là lực lượng và thời cơ. trong khi ở Nam Kỳ, cả hai yếu tố này đều chưa thực sự đủ đầy. Có ý kiến chính thức của Trung ương rồi, ta sẽ chỉ đạo xuyên suốt trên toàn quốc. Đặng Xuân Khu bổ sung thêm, phát xít Nhật đã nhảy vào Đông Dương thật, nhưng chúng mới đánh vài trận dọa Pháp rồi thôi, cốt làm áp lực, rồi dùng Pháp làm công cụ phục vụ cho ý đồ của chúng, chứ chưa thực sự đánh Pháp, xóa bỏ cơ quan cai trị của Pháp. Pháp và Nhật có mâu thuẫn, nhưng chúng chưa đánh nhau. Bọn cầm quyền Pháp có hoang mang, nhưng vẫn còn bộ máy cai trị từ trên xuống dưới, vẫn còn quân đội, cảnh sát, tòa án. Lực lượng của chúng vẫn còn mạnh, chúng chưa đến mức hoang mang tan rã. Còn như anh Lưu nhận định, ở Nam Kỳ, nếu tính đến tháng 10 này, mới chỉ có 30% quần chúng chịu ảnh hưởng của Đảng. Cho nên ở Nam Kỳ, chưa có đủ những điều kiện cho một cuộc khởi nghĩa có thể nổ ra thắng lợi. Và lại cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, nếu nổ ra, cũng cần có sự nổi dậy, hỗ trợ của Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Nếu chỉ có Nam Kỳ nổ ra, thì Pháp sẽ có điều kiện tập trung lực lượng đàn áp. Phan Đăng Lưu không giấu được sự phấn chấn, điều mà mấy lâu nay bị vắng bóng. Anh Đặng Xuân Khu nói rất đúng đấy ạ. Không thể chỉ có Nam Kỳ khởi nghĩa mà xong được. Chúng ta cần có sự nổi dậy, hỗ trợ tích cực, nhịp nhàng từ cả Bắc và Trung Kỳ. Chúng ta phải phân tán lực lượng của địch ra, không cho chúng tập trung đàn áp một vùng. Sau khi cân nhắc tất cả các mặt, Hội nghị Trung ương lâm thời nhất trí chủ trương, Đảng bộ Nam Kỳ cần chờ tình hình phát triển ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, rồi sẽ phát động khởi nghĩa theo kế hoạch của Trung ương. Hội nghị Trung ương giao đồng chí Phan Đăng Lưu tức tốc trở về Nam Kỳ để truyền đạt nghị quyết này của Trung ương cho Sư ủy Nam Kỳ. Trên đường vào Nam, đồng chí Phan Đăng Lưu cũng cần ghé qua Trung Kỳ truyền đạt nghị quyết Trung ương lâm thời cho Sư ủy Trung Kỳ. Một nội dung quan trọng khác là chủ trương chuyển cơ quan đầu não của Đảng từ Nam Kỳ ra Bắc Kỳ. Phan Đăng Lưu trình bày tiếp, do thực tế diễn biến của cuộc cách mạng đang có rất nhiều khó khăn thách thức, Ban chấp hành Trung ương lâm thời không thể đặt ở Nam Kỳ hay Trung Kỳ vì quá nhiều nguy hiểm. Hầu như tất cả các cơ sở của ta đều đã bị lộ, phải di chuyển liên tục. Trong khi đó ở Bắc Kỳ, các đồng chí vẫn đảm bảo được bí mật an toàn. Trong tình huống cấp bách, có thể di chuyển lên vùng rừng núi rất nhanh chóng thuận lợi. Thế nên, chúng ta buộc phải để cơ quan Ban chấp hành Trung ương lâm thời bí mật ở Bắc Kỳ. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời vừa kết thúc, Phan Đăng Lưu lập tức lên đường vào Nam Kỳ. Phan Đăng Lưu không hề biết rằng, trong thời gian anh dự hội nghị Trung ương lần thứ 7 và trên đường trở lại Nam Kỳ, Sư ủy Nam Kỳ đã đẩy mạnh công tác chuẩn bị tiến tới phát động khởi nghĩa. Hội nghị Sư ủy diễn ra trong 2 ngày 15-16 tháng 11 năm 1940, tức là vào lúc Phan Đăng Lưu đang ở Huế. Anh dừng lại ở các địa phương để truyền đạt nghị quyết của Trung ương, nên thời gian kéo dài. Hội nghị Sư ủy nghe các địa phương báo cáo công tác chuẩn bị khởi nghĩa và nhận định rằng, tuy địch tăng cường khủng bố, nhưng mọi mặt phong trào vẫn phát triển. Lực lượng vũ trang của cách mạng tỏ thái độ quyết tâm khởi nghĩa. Đặc biệt, phần lớn số sĩ quan và binh lính người Việt trong quân đội Pháp đã theo phe cách mạng, cộng với áp lực sắp bị điều đi đánh nhau với quân Thái ở biên giới Campuchia và Lào, họ đề nghị tổ chức cho khởi nghĩa ngay. Nếu không kịp khởi nghĩa, thì họ sẽ bạo động để khỏi phải đi làm bia đỡ đạn cho Pháp. Trước tình thế thúc bách như vậy, Hội nghị Sư ủy đã quyết định phát động khởi nghĩa. Ngày giờ nào thì sẽ đợi Phan Đăng Lưu trở về thông báo chỉ thị của Trung ương như thế nào rồi mới quyết định. Tuy nhiên, cho đến ngày 20 tháng 11, Phan Đăng Lưu vẫn chưa về. Ban Thường vụ Sư ủy họp khẩn cấp hạ lệnh cho tất cả các nơi nổi dậy khởi nghĩa vào 24 giờ ngày 22 tháng 11 năm 1940. Buổi sáng ngày 22 tháng 11 năm 1940, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn Nguyễn Như Hạnh bị địch bắt. Chiều hôm đó, Tạ Uyên, Bí thư Sư ủy, trưởng ban khởi nghĩa toàn xứ kiêm trưởng ban khởi nghĩa Sài Gòn Chợ Lớn cũng bị bắt. Cũng đúng ngày 22 thì Phan Đăng Lưu về đến Sài Gòn. Tình hình Sài Gòn đang rất căng thẳng. Thông tin mà anh nhận được khiến Phan Đăng Lưu choáng váng. Anh biết mình đã chậm một bước, chỉ một bước thôi. Lệnh khởi nghĩa đã phát ra toàn xứ. Thời gian từ lúc đó đến khởi nghĩa còn quá ít. Cho dù Phan Đăng Lưu có phổ biến đến Thường vụ Sư ủy thì cũng không thể kịp xoay chuyển. Anh tìm về một cơ sở cũ ở Chợ Lớn để bắt liên lạc với anh em Sư ủy. Cơ sở này đã bị bỏ từ lâu và chưa có dấu hiệu bị lộ. Ở đây, Phan Đăng Lưu gặp lại một người khiến anh bất ngờ nhất, đó là Trịnh Bá Chí. Chí nói anh ta đang làm một chân quan trọng trong Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, là thư ký đồng chí Bí thư Thành ủy. Đồng chí Bí thư đã bị bắt, anh ta đang lúng túng, chưa biết làm gì tiếp ngoài việc án binh bất động tại đây. Trịnh Bá Chí không khác mấy so với ngày Phan Đăng Lưu gặp tại nhà tù Buôn Ma Thuột, trừ việc anh ta béo ra và mặt chảy xệ hơn. Còn mắt Chí vẫn trắng dã, môi thâm xì xì. Ở hoàn cảnh này, dù chưa rõ những điều Trịnh Bá Chí nói có chính xác hay không, anh vẫn phải lắng nghe, xem xét. Trước mắt, Chí là đầu mối duy nhất để anh có thể tìm được những đồng chí khác. Trịnh Bá Chí nói cho Phan Đăng Lưu biết điều mà anh đã biết, đó là lệnh khởi nghĩa đã được phát ra toàn xứ. Thời điểm được chốt là 24 giờ đêm nay. Anh ta cũng nói sơ sơ vài điều về tình hình Sài Gòn Chợ Lớn và các tỉnh xung quanh. Trong lúc Phan Đăng Lưu và Trịnh Bá Chí đang ăn tối, mỗi người một ổ bánh mì mà Chí vừa ra ngoài mua về, thì địch ập vào. Sau này thì Phan Đăng Lưu biết thêm, do Tạ Uyên, người mà anh đã tin cậy dặn dò rất kỹ trước khi rời Sài Gòn Chợ Lớn, không thể chịu đựng nổi cực hình tra tấn, nên đã khai ra một cơ sở cũ tại vùng này, từ lâu không có ai qua lại nữa. Cơ sở đó lại nằm gần cạnh chỗ Phan Đăng Lưu đang ở. 7 giờ tối, địch kéo tới lùng sục khắp khu vực và bắt được Phan Đăng Lưu, giải thẳng về khám lớn Sài Gòn. Kể từ lúc bị địch bắt, thì Phan Đăng Lưu không nhìn thấy Trịnh Bá Chí đâu nữa. Không cần phải đợi đến sáng hôm sau, mà ngay lập tức trong đêm, Phan Đăng Lưu đã được triệu tập lên gặp tên trùm mật thám Pháp. Anh đã luôn ngờ ngợ kể từ khi gặp lại Trịnh Bá Chí, nên khi kẻ địch phủ đầu bằng cả một trang giấy nói rõ về thân phận của Phan Đăng Lưu, là cán bộ cao cấp của Đảng, lãnh đạo trực tiếp cách mạng Nam Kỳ, thì Phan Đăng Lưu mới vỡ lẽ. Không phải ai khác, chính là hắn, kẻ phản bội đã chui sâu, leo cao bằng mánh khóe thủ đoạn, cõng rắn cắn gà nhà. Đến khi gặp Thanh trong nhà tù thì anh mới rõ về thân phận của Trịnh Bá Chí. Nghe nói ông hắn từng che giấu một vài nghĩa sĩ của cụ đề thám. Điều này gặp ai hắn cũng khoe khoang, khoác lác. Chẳng ai biết thực hư ra sao, nhưng hắn là một kẻ lạc loài, biến thái, đều cáng, phản chắc thì hoàn toàn chính xác. Cứ lần theo con đường đi của hắn, có thể khẳng định, trước hết, hắn vô học, lại a dua đi theo cách mạng. Thực ra là để kiếm chỗ đứng, rồi đục nước béo cò. Sau ra khỏi nhà tù Buôn Ma Thuột, hắn quay về Huế, rồi vi phạm kỷ luật, bị khai trừ ra khỏi đảng. Hắn nhảy sang địa phương khác, thay tên đổi dạng. Hoạt động vài ba năm, thấy phong trào gặp khó khăn, hắn ôm luôn mấy đồng bạc trong quỹ của tổ chức rồi chạy vào Nam Kỳ. Hắn chẳng phải thư ký, thư kiếc gì hết, chỉ là chân long tong, hóng hớt. Cuối cùng, khi phong trào rơi vào bế tắc, thì lập tức nhảy ngay sang hàng ngũ giặc, làm chỉ điểm. Chính Phan Đăng Lưu từng nói rằng, đừng coi thường lũ chuột. Chúng bé, nhưng trong bóng tối, chúng dễ sinh sôi và có thể làm mọi trò bẩn thỉu để có miếng ăn. Chúng cũng sẵn sàng cắn phá mọi thứ tài sản to lớn mà phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của người ta mới tích lũy được. Lũ chuột cũng có thể làm hỏng việc lớn. Lý lẽ là thế, nhưng khi có một con chuột cơ hội hèn nhát ngay bên cạnh, anh cũng chưa từng thôi ý nghĩ có thể cảm hóa hắn. Phan Đăng Lưu cảm thấy trong gió sớm có mùi của những bông lúa đang chín thơm ngọt ngào. Anh nhớ những bữa cơm mới, bữa cơm đầu tiên của một vụ gặt, mẹ anh luôn cẩn trọng chuẩn bị như một thứ nghi lễ, thể hiện lòng biết ơn trời đất tổ tiên đã cho con cháu sức khỏe cũng như mùa màng bội thu. Khoảnh khắc này chỉ còn đếm bằng giây, Phan Đăng Lưu hô lên câu cuối cùng. Đế quốc Pháp còn xâm lược, còn áp bức bóc lột đất nước chúng tôi, thì nhân dân chúng tôi còn nổi dậy làm cách mạng cho tới thắng lợi hoàn toàn. Anh chỉ kịp thấy những ánh lửa lóe lên nơi đầu họng súng và bình minh mang tới những tia nắng mảnh mai trên vòng trời cao thăm thẳm. Khi anh và đồng chí Nguyễn Văn Cừ cùng các đồng chí kiên trung khác máu nhuộm đỏ ngực áo, thì những tia nắng hồng tươi cũng vừa lóe dạng phía chân trời hừng đông. Thưa quý vị và các bạn, thời cơ khởi nghĩa Nam Kỳ chưa đến. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 11 năm 1940, Phan Đăng Lưu chưa về tới Nam Kỳ để truyền đạt chủ trương của Trung ương, thì sứ ủy Nam Kỳ đã họp gấp, hạ lệnh cho tất cả các nơi nổi dậy khởi nghĩa vào ngày 22 tháng 11 năm 1940. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 1940, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Như Hạnh và một số lãnh đạo khác bị bắt. Cũng đúng ngày đó, Phan Đăng Lưu về đến Sài Gòn, gặp Trịnh Bá Chí và biết hắn là kẻ phản bội. Khi Phan Đăng Lưu và đồng chí Nguyễn Văn Cử cùng các đồng chí kiên trung khác máu nhuộm đỏ ngực, thì những tia nắng hồng tươi cũng vừa hé dạng phía chân trời. Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.